Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trụ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nga nói cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria cần phải bị điều tra khách quan. Ông Park Hae-lai gọi vợ là điên và luôn nói dối. Hai miền Triều Tiên bắt đầu đàm phán về việc đoàn tụ các gia đình ly tán. Và một nữ phóng viên ảnh bị hãm hiếp tập thể ở Ấn Độ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc Nga sắp hạ thủy chiếc tàu ngầm đóng cho Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Nga đã kêu gọi đồng minh của mình là Syria hợp tác với các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc và cho phép tổ chức này điều tra các cáo buộc cho rằng vũ khí hóa học đã được các binh sĩ trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng gần Damascus trong tuần này. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay nói rằng trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng cho rằng các cáo giác của phe đối lập cần phải được điều tra một cách khách quan. Nga cũng nói rằng quân nổi dậy hiện chống lại chính phủ Syria phải đảm bảo việc băng qua an toàn cho phái bộ điều tra của Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sớm ngày hôm nay nói rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào của Syria sẽ đồng nghĩa với tội ác chống lại loài người và sẽ dẫn tới các hệ quả nghiêm trọng nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng. Ông Ban nói rằng Liên Hiệp Quốc đã chính thức yêu cầu chính phủ Syria cho phép nhân viên của Liên Hiệp Quốc nhanh chóng điều tra nơi xảy ra vụ tấn công, được cho là sử dụng vũ khí hóa học hôm thứ Tư. Các nhà lãnh đạo phe đối lập Syria và các nhà hoạt động cáo buộc chính phủ Syria sử dụng khí độc cho một cuộc pháo kích và vụ tấn công bằng phi đạn, nhắm vào các khu vực ngoại ô ở Damascus mà quân nổi dậy hiện kiểm soát. Họ nói rằng hàng trăm thường dân thiệt mạng và cung cấp video cho thấy hàng chục thi thể cả người lớn lẫn trẻ em nằm trên mặt đất mà không có dấu hiệu của chấn thương. Cả con số người chết lẫn nguyên nhân gây ra cái chết của họ không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Chính phủ của ông Assad đã bác bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc giao tranh xảy ra hôm thứ Tư. Chính quyền này từng cáo buộc phe đối lập sử dụng vũ khí hóa học hồi đầu năm nay gần Aleppo. Một nhóm nhân viên của Liên Hợp Quốc hiện đã có mặt ở Syria để điều tra các cáo buộc đó. Trong khi đó, thì thưa quý vị, các cơ quan chuyên trách người tị nạn và trẻ em của Liên Hợp Quốc cho biết là số trẻ em rời Syria để tránh tình trạng bạo lực đã lên tới 1 triệu người ngày hôm qua và khoảng 2 triệu trẻ em khác hiện bị thất tán bên trong lãnh thổ Syria. UNICEF và Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho hay trẻ em tị nạn Syria hiện đang tìm chỗ nương thân ở Liban, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập, cũng như ở Bắc Phi và châu Âu. Nhưng các cơ quan này nói rằng các trẻ em tị nạn đó hiện phải đối mặt với nguy cơ bị bóc lột lao động, kết hôn sớm, bóc lột tình dục và thậm chí là nạn nhân của bọn buôn người. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc ước tính rằng khoảng 768.000 trẻ em hiện tị nạn ở Syria hiện ở độ tuổi dưới 11. Liên Hợp Quốc cho biết từng em trong số 1 triệu trẻ em mà tổ chức này ghi nhận đã được đăng ký theo tên. Tổ chức này còn cho biết rằng các cơ quan đang nỗ lực để cung cấp giấy khai sinh cho những em bé tị nạn được sinh ra khi sống lưu vong để đảm bảo rằng các em không trở thành những người vô quốc tịch. Thưa quý vị, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Ai Cập đã kêu gọi thực hiện các cuộc tuần hành rầm rộ ngày hôm nay sau khi chính phủ được phe quân nhân hậu thuẫn phóng thích cựu tổng thống bị lật đổ ông Hosni Mubarak. Ông Mubarak, một cựu chỉ huy quân đội từng nắm quyền ở Ai Cập trong 29 năm, ngày hôm qua đã được chuyển tới một quân y viện gần Cairo và tại đây ông sẽ bị quản thúc. Cựu lãnh đạo 85 tuổi hiện đang chờ ra tòa vì tội giết người liên quan tới vụ sát hại hàng trăm người biểu tình trong một cuộc nổi dậy của dân chúng đã khiến ông phải rời chức năm 2011. Ông cũng bị cáo buộc tội tham nhũng. Một tòa án Ai Cập đã ra phán quyết thả ông Mubarak trong tuần này vì cho rằng quyết định giam giữ ông trước khi có phán quyết đã vượt quá các giới hạn về pháp lý. Quyết định trên đã khiến phe Huynh đệ Hồi giáo tức giận. Nhà lãnh đạo được dân bầu lên của phong trào này, ông Mohamed Morsi đã bị quân đội buộc phải từ bỏ chức vụ hồi tháng trước và hiện vẫn bị giam giữ trong tù. Phong trào huynh đệ Hồi giáo và nhóm gọi là Liên minh chống đảo chính đã kêu gọi ngày thứ Sáu tử đạo với các cuộc tuần hành rầm rộ ngày hôm nay để phản đối quân đội, và điều này đã gây lo ngại về một đợt bạo lực mới. Tin Đông Á, tòa án xét xử cựu chính trị gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc Bạc Hy Lai đã công bố một lời chứng qua video của vợ ông này để tìm cách chứng minh rằng ông cố ý nhận hối lộ. Trong đoạn video dài 11 phút được thu sẵn, bà Cốc Khai Lai nói chồng bà biết chuyện một doanh nhân giàu có đã tặng nhiều món quà cho gia đình, gồm vé máy bay, các món hải sản đắt tiền và cả tiền mặt. Ông Bạc hiện đối mặt với các cáo buộc đã biển thủ công quỹ và lạm quyền. Ông mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc nhận hối lộ. Hôm qua, trong ngày đầu tiên bị đưa ra xét xử, ông đã bác bỏ lời chứng của vợ là nực cười. Cơ quan tin tức của nhà nước Tân Hoa Xã ngày hôm nay đưa tin, ông Bạc lại phản bác lời chứng của vợ và nghi ngờ về sức khỏe tâm thần của vợ. Hãng tin này dẫn lời ông Bạc nói rằng bà ấy điên và luôn nói dối. Đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy bà Cốc kể từ khi bà bị kết án hồi năm ngoái về tội giết người, giết chết một doanh nhân người Anh sau khi xảy ra một vụ tranh chấp tiền bạc. Chính vụ bê bối đó đã dẫn tới sự sụp đổ mau chóng của ông Bạc. Phóng viên Fred Wang của Ban Việt ngữ, Ban Hoa ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hiện theo dõi phiên tòa từ một trung tâm báo chí gần thành phố Tế Nam ở miền Đông. Thông tin viên này cho rằng phe công tố muốn dùng lời chứng của bà Cốc để chống lại các tuyên bố của ông Bạc rằng ông không hay biết về chuyện làm ăn của vợ. Các trang Vblog do chính phủ kiểm soát ngày hôm qua đã cập nhật trực tiếp diễn biến phiên tòa cũng như đăng tải cụ thể các lời nói tại tòa. Việc làm này được cho là một sự minh bạch chưa từng có đối với một phiên tòa nhạy cảm thu hút sự chú ý lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Nhưng sang tới ngày thứ hai, phóng viên Wang nói rằng thông tin ít đi và anh nhận định rằng có thể chính quyền Trung Quốc lo ngại về sự việc chú ý của công chúng đối với thái độ thách thức chính quyền của ông Bạc tại tòa. Thưa quý vị, hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến Triều Tiên. Hôm qua, Seoul cho biết Bình Nhưỡng đã đồng ý trước đề nghị của Nam Triều Tiên về việc tổ chức đàm phán ở phần đất của Nam Triều Tiên tại làng đình chiến bản Môn Điếm vào ngày hôm qua. Đã 3 năm kể từ cuộc gặp chính thức lần cuối giữa các gia đình Triều Tiên bị ly tán bởi cuộc xung đột hồi những năm 50. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cũng nói rằng miền Bắc đã đề nghị sớm đàm phán về việc thực hiện trở lại các chuyến thăm của người Nam Triều Tiên tới khu nghỉ mát núi Kim Cương ở miền Bắc. Seoul đình chỉ các chuyến du lịch như vậy vào năm 2008 sau khi một binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn chết một phụ nữ Nam Triều Tiên sau khi bà lạc vào một khu vực cấm. Các cuộc đàm phán là cử chỉ hòa giải mới nhất sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai quốc gia đối nghịch. Hai miền Triều Tiên tuần trước đồng ý mở cửa trở lại khu công nghiệp Kaesong mà hai bên cùng quản lý. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cũng có những lời lẽ mềm mỏng hơn thường lệ khi chỉ trích một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Nam Triều Tiên sau khi cuộc thao duyệt khởi sự hồi đầu tuần này.
Thưa quý khán giả, nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản hiện đang gây ra những mối lo ngại về việc là những nỗ lực ổn định hóa nhà máy chẳng những không có kết quả mà còn có thể tạo ra một thảm họa mới. Hồi đầu tuần này, cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản gọi vụ nước có phóng xạ rò rỉ từ các bồn chứa là một sự cố nghiêm trọng. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Gabriel Baluch của đài VOA.
Công nhân của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã xây hàng trăm bồn chứa ở địa điểm này để chứa hàng ngàn tấn nước nhiễm phóng xạ. Nhưng hồi đầu tuần này, các chuyên gia quản lý của chính phủ phát giác 300 tấn nước đã rò rỉ, làm tăng mối lo ngại về những bồn chứa còn lại. Chủ tịch cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản, ông Sunichi Tanaka, so sánh tình hình của các bồn chứa này với một căn nhà ma ở công viên giải trí, nơi mà những sự việc kinh hoàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông nói thêm như sau.
Chúng ta phải xem xét tới những phương cách để giảm thiểu mối rủi ro và tìm cách ngăn không cho vụ này trở thành một tai nạn nghiêm trọng hay một tai nạn gây chết người.
Trước đó trong tuần này, công ty điều hành nhà máy, công ty điện lực Tokyo, gọi tắt là TEPCO, cho biết 300 tấn nước rò rỉ từ một bồn chứa có nhiều phóng xạ đến độ một người đứng cạnh có thể bị nhiễm 100 milisievert phóng xạ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Con số đó cao hơn 5 lần giới hạn hàng năm của các công nhân làm việc trong lĩnh vực hạt nhân. TEPCO nói rằng họ chưa biết được nguyên do gây ra vụ rò rỉ. Phát ngôn viên của Tổ chức Hòa bình Xanh Nhật Bản, bà Hisayo Takada, cho biết Mối quan tâm dài hạn lớn nhất là nước ngầm có thể bị ô nhiễm phóng xạ. Khoảng 400 tấn nước ngầm chảy qua nhà máy này mỗi ngày. Bà Takada nói rằng, cho tới giờ, những cách thức ngăn chặn sự lan tỏa của vật liệu nhiễm phóng xạ tại nhà máy Fukushima chỉ có tính chất tạm thời và không ngăn được nạn phóng xạ phát tán.
Cho tới giờ, giải pháp của TEPCO có thể không còn hữu hiệu nữa hoặc không còn khả thi nữa. Vì vậy, việc thứ nhất là chặn đứng vụ rò rỉ hiện nay và việc thứ nhì là ngăn không cho nước bị rò rỉ tràn ra biển. Và việc thứ ba là ngăn chặn số nước ngầm, tìm kiếm một cách thức để ngăn chặn nước ngầm.
Ông William Sato là một thành viên của Ủy ban điều tra vụ Fukushima của Quốc hội Nhật. Ông nói rằng xử lý lượng nước rất lớn bị ô nhiễm phóng xạ là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng ông nói rằng TEPCO phải có thái độ minh bạch hơn về nỗ lực dọn sạch.
Nói một cách công bằng thì bất cứ công ty nào lâm vào một tình huống tương tự như TEPCO cũng đều cảm thấy đuối sức. Vấn đề của họ là họ đang làm cho tình hình trở nên tệ hại hơn vì thiếu minh bạch. Họ tìm cách nội bộ hóa các vấn đề này. Trong khi đó, giả như họ thẳng thắn hơn một chút và yêu cầu có được sự trợ giúp, bất kể là từ chính phủ Nhật hay từ các nhà chuyên môn trên khắp thế giới, thì vấn đề này có thể đã được xử lý theo một cách khác.
Vụ rò rỉ này đánh dấu cảnh báo đầu tiên trên thang sự cố hạt nhân quốc tế kể từ khi một trận động đất và sóng thần gây ra vụ tan chảy của ba lò phản ứng hạt nhân vào năm 2011. Đó là vụ tan chảy tệ hại nhất kể từ thảm họa hạt nhân Chernobyl vào năm 1986.
Tin Nam Á, cảnh sát ở Ấn Độ cho biết một nữ phóng viên ảnh đã bị hãm hiếp tập thể ở Mumbai. Vụ việc này gợi nhớ tới một tội ác tương tự hồi tháng 12 năm ngoái, khiến một nạn nhân nữ tử vong vì các chấn thương trong vụ tấn công tình dục. Các giới chức y tế nói rằng nạn nhân của vụ tấn công hôm qua đã nhập viện trong tình trạng ổn định. Các giới chức nói rằng 5 người đàn ông tấn công người phụ nữ trong khi cô đang chụp ảnh một nhà máy dệt bị bỏ hoang cùng với một đồng nghiệp nam. Tin cho hay phóng viên nam đi cùng đã bị trói trong khi các thủ phạm tấn công đồng nghiệp của anh. Một số người đàn ông đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trong xã hội dâng cao xuất phát từ các vụ tấn công tình dục đối với phụ nữ ở Ấn Độ. Sau vụ tấn công tình dục hồi tháng 12 năm ngoái dẫn tới các vụ biểu tình phản đối trên toàn quốc, Ấn Độ đã thông qua các bộ luật gia tăng hình phạt đối với các vụ bạo lực đối với phụ nữ. Vụ xét xử những kẻ tấn công gây ra vụ tấn công tình dục hồi tháng 12 năm ngoái vẫn chưa kết thúc. Sự việc ngày hôm qua được coi là bất thường vì địa điểm xảy ra vụ tấn công, Mumbai, nhìn chung được coi là một trong những thành phố an toàn nhất đối với phụ nữ.
Thưa quý thính giả, cũng liên quan tới Ấn Độ, thì chính phủ ở New Delhi mới đây đã quyết định nhập khẩu hành tây để giảm bớt sự tăng vọt của giá cả của loại vật liệu rất cần thiết cho những món ăn hàng ngày của người dân. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Parishcha của đài VOA tại New Delhi, thì giá hành tây đã trở thành một vấn đề làm cho chính phủ nhức đầu. Mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Bà Krishna Chopra ở New Delhi đã chật vật ứng phó với tình trạng giá lương thực leo thang trong vài tháng qua. Nhưng sự tức giận của bà đã tăng mạnh kể từ khi bà phải trả $1.25 để mua 1 kg hành tây, cao gấp 4 lần so với giá lúc bình thường.
I am upset at the price of onions because it's far too high.
Tôi tức giận vì giá hành. Một người bình thường hầu như không thể mua được. Và cá nhân tôi, mặc dù tôi có đủ tiền để mua, tôi đã bớt ăn hành.
Được dùng để nấu món cà ri nổi tiếng của Ấn Độ, hành tây là một vật liệu hầu như không thể thiếu trong các món ăn của người dân Ấn Độ. Loại rau quả này cũng là một món giá rẻ và thông dụng mà mọi người, kể cả những người nghèo nhất, ai nấy cũng đều mua được. Thế cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi tin tức về giá thành trở thành tin hàng đầu trên các tờ báo và việc này trở thành đề tài bàn luận của các chương trình hội thoại trên truyền hình. Giá hành tăng cao còn làm nảy sinh một vụ cướp hồi tuần trước khi một chiếc xe tải chở 9 tấn hành tây trị giá khoảng $10,000 đã bị hai người đàn ông đánh cướp. Chính phủ Ấn Độ nói rằng không có vấn đề khan hiếm hành tây. Họ nói rằng thủ phạm làm cho giá hành tây tăng mạnh là những thương gia đầu cơ tích trữ. Họ cho biết họ sẽ nhập khẩu hành tây từ Pakistan, Trung Quốc, Iran và Ai Cập để làm cho giá cả hạ thấp. Những tuyên bố đó không làm cho công chúng cảm thấy an tâm. Họ tiếp tục cho rằng giá hành đắt đỏ là một biểu tượng của tình trạng giá lương thực leo thang trong những năm gần đây. Một nhà bình luận chính trị độc lập ở New Delhi, ông Bijay Varghese, cho rằng sự quản lý yếu kém của chính phủ trong lĩnh vực lương thực là nguyên do chính.
Giá lương thực tăng cao, mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy như vậy. Đường, gạo, lúa mì, sữa, rau, mọi thứ đều tăng. Đây là một phản ứng dây chuyền, một phần vì thiếu hụt, một phần vì sự khan hiếm giả tạo do những người đầu cơ tích trữ tạo ra, như trong trường hợp của một số các loại rau trái.
Đảng đối lập chính, Bharatiya Janata hy vọng có thể dựa vào sự bất mãn của cử tri về giá hành tây để giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang sẽ được tổ chức ở Delhi trong năm nay. Vấn đề giá hành đã trở thành tâm điểm của cuộc vận động của đảng này nhằm tố cáo chính phủ quản lý kinh tế yếu kém và không bảo vệ quyền lợi của người nghèo. Để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri, đảng Bharatiya Janata đã dựng lên các sạp ở New Delhi để bán hành tây với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Nhà bình luận chính trị Verghese thừa nhận giá hành là một vấn đề quan trọng vào lúc này. Nhưng ông nói thêm, giá hành sẽ hạ sau khi có hành nhập khẩu, nên dân chúng sẽ quên đi vấn đề này trong các cuộc bầu cử địa phương vào cuối năm nay và những cuộc bầu cử cấp quốc gia vào năm tới.
Vì
có quá nhiều vấn đề cho nên tôi không thể biết được giá hành có phải là vấn đề hàng đầu trong các cuộc vận động bầu cử hay không. Dân chúng sẽ nói nhiều hơn tới những vấn đề có tính chất lâu dài như tham nhũng và quản trị yếu kém. Có rất nhiều những vấn đề khác làm cho họ cảm thấy lo âu.
Mặc dù vậy, chính phủ có lý do để lo lắng về vấn đề giá hành. Giá hành ở mức cao đã giúp cho cựu thủ tướng Indira Gandhi giành lại quyền hành vào năm 1980. Và vấn đề này cũng là nguyên do chính làm cho chính quyền tiểu bang Delhi bị đánh bại trong cuộc bầu cử cách đây 15 năm.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Tàu ngầm Hố Đen thứ ba Nga đóng cho Việt Nam sắp hạ thủy. Xưởng đóng tàu Admiralty của Nga ở St. Petersburg cho hay, trước cuối tháng này, họ sẽ hạ thủy tàu ngầm Hố Đen thứ ba trong tất cả 6 tàu ngầm lớp Vasa Vianka, dự án 636M, đang đóng cho Hải quân Việt Nam. Theo tin do RIA Novosti loan báo hôm nay, tàu ngầm loại này được trang bị với công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và có phạm vi hoạt động lớn hơn so với tàu ngầm lớp Kilo đời trước. Hải quân Hoa Kỳ mô tả tàu ngầm diesel điện này là hố đen vì công nghệ tàng hình khiến cho tàu hầu như không thể bị phát hiện khi lặn dưới nước. Tin này cho hay Việt Nam sẽ sử dụng các tàu ngầm 3.100 tấn này, chủ yếu trong các sứ mạng chống tàu và tàu ngầm trong các vùng nước tương đối nông. Nguồn tin này nói rằng hồi năm 2009, Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm để đối phó với sự bành trướng của lực lượng hải quân Trung Quốc trong khu vực. Hợp đồng mua tàu của Nga trị giá 2 tỷ đô la, bao gồm cả chương trình huấn luyện cho thủy thủ Việt Nam ở Nga. Bản tin trích lời các viên chức của hãng đóng tàu Admiralty nói rằng một đoàn thủy thủ Việt Nam đã được đào tạo tại Nga từ tháng 4 năm nay trên chiếc tàu ngầm thứ nhất là chiếc Novorossiysk. Chiếc này đã hoàn tất thời gian chạy thử 100 ngày hồi tháng trước và theo dự kiến sẽ được giao cho Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Được biết, trong cùng tháng, hãng đóng tàu của Nga sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Vashavianka thứ tư đóng cho Việt Nam và dự kiến sẽ giao chiếc tàu cuối cùng cho Việt Nam vào năm 2016. Các tàu ngầm này được trang bị ống phóng ngư lôi 533 ly, thủy lôi và có thể lặn sâu tới 300 mét cùng thủy thủ đoàn lên tới 52 người. Hãng đóng tàu Admiralty cũng là hãng đã đóng chiếc tàu ngầm Sindhurakshak của Ấn Độ đã bị phá hủy trong vụ nổ trong tháng này. Ngoài tàu ngầm, Nga cũng sẽ giao 12 chiến đấu cơ Su-30 cho Việt Nam. Trang mạng Interest.in trích tin của RIA Novosti tường trình rằng Nga sẽ giao thêm một lô 12 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MK2 cho Việt Nam theo một hợp đồng mới đây trị giá 450 triệu đô la. RIA Novosti trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết là hợp đồng này đã được ký vào tuần trước và theo kế hoạch sẽ được giao cho Việt Nam trong những năm 2014 và 2015. Cho tới nay, Nga đã giao tất cả 20 chiến đấu cơ Su-30 cho Việt Nam theo hai hợp đồng đã ký hồi năm 2009 và 2010. Voice of America, Washington. Việt Nam kêu gọi các bên ở Ai Cập hãy tự chế. Việt Nam hôm qua bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực leo thang tại Ai Cập đã gây nhiều tổn thất nhân mạng. Bản tin VNA của nhà nước Việt Nam trích lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo thường lệ ở Hà Nội. Ông Lương Thanh Nghị nói, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không để bạo lực gia tăng, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại hòa bình để Ai Cập sớm ổn định và tiếp tục phát triển. Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Đào Thành Trung, nói với VNA rằng Bộ Ngoại giao đã ra chỉ thị cho Đại sứ quán phải chuẩn bị sơ tán nếu cần thiết. Hiện có 79 công dân Việt Nam làm việc và học tập tại Ai Cập, kể cả 24 công nhân viên chức và gia đình của họ. Cháy lớn tại một hãng đóng giày Đài Loan ở Sài Gòn. Hơn 500 nhân viên cứu hỏa ở thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã chiến đấu trong suốt 5 tiếng đồng hồ để dập tắt một vụ hỏa hoạn đã phá hủy hãng đóng giày và một nhà kho của một công ty sản xuất giày dép Đài Loan. Tin này được báo Thanh Niên và trang mạng juststyle.com loan tải hôm qua. Bản tin nói không có vụ thương tích nào được báo cáo, nhưng giới hữu trách đang tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gây ra đám cháy và thẩm định mức thiệt hại. Ông Cử Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn tại công ty Puyuan Việt Nam, được dẫn lời nói rằng mức thiệt hại chắc chắn sẽ vô cùng to lớn bởi vì nguyên nhà kho chứa đầy sản phẩm đã hoàn tất, hầu như đã bị thiêu rụi ra tro. Đám cháy khởi sự trên tầng lầu thứ tư của khu vực sản xuất trong xưởng đóng giày rộng tới 42.000m2 nằm ở huyện Bình Tân. Đám cháy lan rộng vì sự hiện diện của những hóa chất và vật liệu dễ cháy. Chủ nhân một rạp chiếu bóng ở Kentucky từ chối chiếu phim Người Quản gia vì tài tử Jane Fonda. Sự hiện diện của nữ diễn viên Jane Fonda mà nhiều người gọi một cách châm biếm là Hà Nội Jane trong phim ăn khách The Butler, Người Quản gia tiếp tục gây tranh cãi và phẫn nộ trong giới cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Hãng tin AP tường trình rằng chủ nhân của một rạp chiếu bóng ở trung tâm bang Kentucky đã từ chối trình chiếu phim Người Quản gia vì một trong các diễn viên ngôi sao trong bộ phim là Jane Fonda. Bà Fonda đóng vai đệ nhất phu nhân Nancy Reagan. Ông Ike Butwell là chủ nhân của rạp chiếu bóng Movie Palace và Showtime Cinemas ở thành phố Elizabethtown. Ông từng là một người đào tạo phi công cho chiến tranh Việt Nam. Ông Butwell nói những tuyên bố của bà Fonda và những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam đã khiến ông đi đến kết luận rằng bà là một kẻ phản bội và ông sẽ không chiếu bất cứ phim nào có bà Jane Fonda tại những rạp hát của ông. Ông Butwell là một cựu chiến binh từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông nói ông đã huấn luyện hàng trăm phi công, rất nhiều người trong đó bị bắn rơi trên chiến trường Việt Nam, trong khi bà Fonda hân hoan vỗ tay ăn mừng.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Tin tức từ Liban cho biết là có hai vụ nổ xảy ra tại thành phố Tripoli ở miền bắc nước này, làm ít nhất 12 người chết. Các vụ nổ xảy ra bên ngoài các đền thờ ở Tripoli sau khi các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu kết thúc. Chưa có ai hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm. căng thẳng dâng cao ở Liban trong bối cảnh cuộc nội chiến xảy ra nước láng giềng Syria. Người dân các nhóm chính trị và các nhóm chủ chiến tại Liban bị chia rẽ giữa những người ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và những người chống đối ông này. Trong khi đó, thì không lực Israel cho biết là họ đã đánh bom một mục tiêu của các phần tử chủ chiến tại Liban để đáp trả vụ bắn 4 quả rocket vào các mục tiêu ở Israel trong ngày hôm qua. Các giới chức Israel ngày hôm nay cho biết là vụ không kích nhắm vào một địa điểm nằm giữa Liban và Sidon gần thành phố Namay. Một nhóm chiến binh Palestine có tên gọi là Mặt trận Toàn dân Giải phóng Palestine đã xác nhận rằng một phi đạn của Israel đã đánh trúng một trong các căn cứ của tổ chức nằm ở phía nam thủ đô Beirut, nhưng cho biết là không gây ra thương vong hay thiệt hại đáng kể. Hôm qua, Israel cho biết là 2 quả rocket phóng đi từ miền nam Liban đã rơi xuống các khu vực dân cư đông đúc ở miền bắc Israel và cho hay rằng một quả đã bị hệ thống phòng thủ phi đạn vòm sắt của Israel chặn lại. Một phát ngôn viên quân sự nói rằng vụ tấn công là một sự cố riêng rẽ, không có thông tin về thương vong. Miền nam Liban là một cứ điểm của nhóm chủ chiến Hồi giáo Hezbollah. Chính nhóm này là đã giao tranh với Israel năm 2006, nhưng Israel nói rằng chủ mưu vụ tấn công ngày hôm qua là một tổ chức khủng bố thánh chiến toàn cầu. Sau một cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thì Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia nói rằng cần có một cuộc gặp mặt đặc biệt giữa Bộ trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc. Bộ trưởng Hon Nam Hong gặp Bộ trưởng Vương Nghị hôm thứ Năm. Sau đó, ông Vương Nghị nói Trung Quốc quan tâm đến chuyện bảo vệ Campuchia trước những lợi ích bên ngoài. Ông Hon Nam Hong nói rằng các bộ trưởng ASEAN nên nghĩ đến chuyện thắt chặt quan hệ với Trung Quốc giữa lúc sắp sửa có cuộc họp giữa Trung Quốc và ASEAN vào tuần tới ở Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cho biết, xin trích, cuộc gặp đặc biệt giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với Trung Quốc rất quan trọng để nghĩ đến chuyện củng cố tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc. Trước đó, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã có một cuộc họp và nói rằng họ sẽ có chung một tiếng nói với Trung Quốc. Campuchia không dự cuộc họp đó. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel lên đường hôm 22 tháng 8 đi một số nước Đông Nam Á để thắt chặt quan hệ với các nước đối tác trong khu vực. Các đối tác này đang ngày càng lo âu trước các cuộc gặp, tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Chuyến đi trong vòng một tuần sẽ đưa ông Chuck Hagel đi Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines. Trong đó, cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tại Brunei là điểm chính. Các cuộc tranh chấp biển đảo được trông đợi sẽ mang ra thảo luận tại cuộc họp này. Và cũng theo trông đợi, ông Hagel cũng sẽ gặp lại ông Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, sẽ đến tham gia cuộc họp ASEAN này, vì cách nay mấy ngày, hai ông đã gặp nhau tại Washington. Tại cuộc gặp mặt ở Washington, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn đã nói rõ rằng Trung Quốc cương quyết bảo vệ các lợi ích cốt lõi và các quyền hàng hải của nước này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát thanh trực tiếp trên làn sóng trung bình 190m5. Và thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Yeah.